có những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi.
Nhà văn Thanh Huyền và Nhã Quyên xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và như thường lệ, vào khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày Chủ nhật hàng tuần, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin được gửi đến quý vị chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Dạ vâng, thưa quý vị, trong chương trình này, cô Betty sẽ gửi đến cho chúng ta rất là nhiều những câu chuyện, và đặc biệt là những câu chuyện được chia sẻ bởi chính những vị thính giả yêu thích chương trình. Và nếu như mà quý vị nghe và sau khi quý vị nghe cô Betty chia sẻ những câu chuyện này, quý vị có những ý kiến đóng góp, Thanh Huyền và Nhã Quyên xin kính mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110, rất là quen thuộc phải không thưa quý vị? Dạ vâng, và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay, Thanh Huyền đến từ phòng vi âm xin phép gửi lời chào đến cô Betty thưa cô.
Vâng, Betty xin thân mến chào Thanh Huyền và Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình chúng ta ngày hôm nay. Hôm nay thì Thanh Huyền và Nhã Quyên có khỏe không?
Dạ vâng, ngày hôm nay Thanh Huyền và Nhã Quyên cũng rất là khỏe thưa cô. Trời thì hơi âm u bên này thì... hôm nay Dallas chúng ta mưa cũng rất là nhiều thưa cô, trời âm u, ngồi thì hai chị em rồi, ngồi vừa làm vừa buồn ngủ nhưng mà cũng rất là vui thưa cô.
nhưng mà âm u nhưng mà không có mưa phải không ạ?
Dạ có mưa thưa cô, trời cũng âm u một chút xíu, mưa nhưng mà mưa cũng lai rai, không có mưa nhiều thưa cô.
Như vậy thì chắc là bên Cali này bây giờ lại dư nước rồi, lại đưa nước về qua bên đó. Kính thưa quý vị, thì bên Cali này phải nói trên một tuần lễ vừa qua nó ướt át lắm, mưa rất là nhiều mà lại lạnh nữa, và bên này nó đang có cái dịch cúm, thành ra là Betty cũng bị cảm cả tuần lễ này, rồi tuần trước là không có nói được nữa, rồi bữa nay thì còn nói được nhưng mà giọng vẫn còn khan lắm, xin quý vị ráng thông cảm dùm cho, bởi vì mình cũng lớn tuổi rồi đó, dạ, thành ra là nó cũng dễ bị cảm lắm. Mà may mà cũng có chích ngừa cúm rồi, bởi vì những cái người mà bên này đó, mình ai mà làm trong cái ngành mà medical field á, thì là cỡ khoảng tháng 10 á, là trong sở mình làm nó họ success mình là phải đi chích ngừa cúm, mà trong sở họ cung cấp cho free hết tất cả. Thì mấy năm nay Betty cũng đã chích cúm rồi, thành ra là nhưng mà cái cảm nó vẫn còn. Và mỗi lần mà mình bị cảm á, là mình bị cũng lâu lắm, dạ, cũng phải cả tuần lễ này rồi đó. Nhưng mà hôm nay thì giọng nó còn nói được, hôm trước thì coi như là Betty tắc tiếng luôn. Nhưng mà các quý vị nhớ có lần Betty cũng chỉ cho các quý vị đó là chúng ta, khi chúng ta bị mất tiếng á, rồi bị sore throat á, cái cổ mà ngứa, thì là chúng ta nên dùng chanh, rồi dùng honey, dùng mật ong đó, với gừng nữa, ba cái thứ đó mình trộn với nhau rồi mình ngậm, mình ngậm cho nó qua cái cuống họng của mình á, mình dùng cái đó rồi mình cho nước ấm vào nữa, dạ, để mình uống luôn. Thì cũng nhờ cái đó mà mình sẽ, cái giọng của mình nó sẽ trở lại, nó mau hơn, còn nếu không thì nó đặc lắm, mà hơn nữa ngủ không được, nó ngứa cổ họng ngủ không được. Nhưng mà cái vấn đề chính là nếu mà chúng ta kéo dài ra lâu á thì chúng ta phải uống trụ sinh. Nếu mà chúng ta mà có đờm á, ho nhiều mà có đờm á, thì phải uống trụ sinh. Sáng nay Betty có một vị thính giả gọi qua hỏi thăm sức khỏe Betty, thì vị đó cũng success Betty, nói rằng có uống trụ sinh không, thì Betty nói Betty chưa có dám uống trụ sinh, thì cái vị đó cũng cười nói chọc Betty là trời, ông bà bác sĩ mà là không biết cái chuyện đó hay sao. Dạ thật ra bác sĩ thì bác sĩ nhiều khi cũng đau lắm, mà nhiều khi cũng đâu có biết đâu ạ. Thành ra là các quý thính giả nhiều người giỏi lắm, thành ra có bày cho Betty là uống trụ sinh, bởi vì nghe nói Betty còn đau đó, thành ra nếu mà uống trụ sinh á, thì là nó hết sớm lắm. Nhưng mà thật sự ra khi nào Betty hay nghĩ là nếu mà mình không dùng trụ sinh mà để khi nào thì nó cũng tốt hơn, là bởi vì nhiều khi Betty cũng gan lắm, cũng sợ uống trụ sinh nhiều, nhiều khi mình quen thuốc đi đó, rồi đến lúc mình có bị đau bệnh nặng á, thì là cái trụ sinh nó lờn thuốc. Nhưng mà nếu mà mình uống đúng cách mà theo bác sĩ chỉ dẫn á, mấy ngày hoặc đô như thế nào đó, mà trong vòng mấy tiếng một ngày thì mình uống, thì là như vậy, thì nếu mình dùng đúng cách thì nó không có sợ gì, mà lâu lâu mình dùng thì không sao cả. Thành ra khi mà nghe vị thính giả đó, Betty cảm ơn rất nhiều đã gọi và nói cho Betty biết như vậy, thì gọi đến thăm hỏi thăm sức khỏe thì của Betty, thì Betty cũng lấy ngay trụ sinh đó Betty uống rồi. Thành ra cũng để cho nó mau, chứ không nó cũng còn ho. Dạ vâng. Đó thì thành ra là Bixi cũng cảm ơn rất nhiều, là bởi vì nghe nói Bixi bị ốm, thành ra là vị thính giả đã cũng gọi qua và cũng nói một vài câu để mà coi như khuyến khích tinh thần của Bixi. Dạ Bixi, thôi thì bây giờ như này nhớ, là Bixi có phía bên Cali này thì đó là mưa với lại gió nhiều lắm. Hôm nay thì better rồi, từ hôm qua giờ trời bắt đầu ấm lại lên rồi. Dạ, mình sắp sửa đến Tết nữa, thành ra là mình mới qua cái Tết Tây, bây giờ vẫn còn nằm trong cái New Year này, thì không biết bên đó có hội chợ Tết như thế nào, năm nay như thế nào. Nhã Quyên cho cô Bixi biết được không, hay là Thanh Huyền, bên đó có hội chợ Tết không?
Dạ vâng, Nhã Quyên kính chào quý thính giả đang nghe 600 AM, kính chào cô Bixi. Dạ vâng, ở Dallas thì có hội chợ Tết rất là nhiều nơi tổ chức thưa cô. Ngày hôm qua thì cũng có một vài nơi đã tổ chức rồi, và tuần sau nữa đều có tổ chức hội chợ Tết. Thì cô Bixi cũng biết là Texas với cũng sau California thôi là người Việt cũng rất là đông, cho nên là luôn luôn giữ cái truyền thống của người Việt Nam thưa cô.
Bên đó cũng chợ Tết năm nào cũng vậy, mà năm bên Cali này thì năm nay Bixi thấy có 2-3 chợ Tết lận. Một cái là của Tổng hội Sinh viên Việt Nam tại Orange County này, miền Nam Cali tổ chức, năm nào cũng vậy, tổ chức vui lắm, mà năm nào cũng có tuyển được mấy cô hoa hậu rất là đẹp. Rồi sau đó thì là có một hội chợ Tết cũng tại một cái park ở bên này, cũng ngay Little Sài Gòn này. Thì cái này Bixi nghe nói có nhóm tư nhân họ đứng ra tổ chức. Rồi sau đó một cái hội chợ Tết ở trên LA nữa. LA thì năm nào cũng vậy, cũng có tuyển lựa hoa hậu. Thành ra ít nhất là Bixi hiện giờ Bixi thấy có 3 cái chợ Tết ở đây, mà năm nay thì chưa thấy nhóm của ông giám sát viên Andrew Đỗ tổ chức. Năm ngoái ông tổ chức rất là lớn tại cái My Square Park tại đây, nhưng mà sau khi tổ chức rồi thì có điều tiếng này nọ, mà hơn nữa là cũng cái nhóm tổ chức của ông đó họ lỗ rất nhiều, bởi vì họ không có lấy tiền gì hết, họ cho vào free nữa. Rồi thành ra là Bixi nghĩ là năm nay ông cũng mệt mỏi rồi, tổ chức không được gì hết, đem công đem sức ra làm cho mọi người vui chơi, mà rồi sau đó lại bị mang tai mang tiếng. Thành ra có lẽ vì vậy mà ông cũng không có làm năm nay nữa. Thành ra có lẽ năm nay hội sinh viên tổ chức chắc mọi người sẽ dồn hết về cho nhóm sinh viên mà thôi. Dạ, đó là một vài cái điều mà Bixi cũng nêu lên để cho quý vị ở xa biết là như vậy. Sáng nay Bixi thấy có một cái bài thơ của ông Lưu Trọng Lư, mà bài thơ này nói về mùa thu, nó mang tên như thế này, thì Bixi đọc lên để mời quý vị nghe cho nó vui trước khi chúng ta vào chương trình nhé. Bài thơ mang tên là Khi Thu Rụng Lá. Bài thơ rất là dễ thương. Em có bao giờ nói với anh những câu tình tứ thuở ngày xanh? Khi thu rụng lá bên hè vắng, tiếng sáo ngân xa vẳng trước mành. Em có bao giờ nghĩ tới anh khi tay vin rũ lá trên cành? Cười chim cợt gió nào đâu biết, chua chát lòng anh biết mấy tình. Lòng anh như nước hồ thu lạnh, quạnh quẽ đêm soi bóng nguyệt tà. Ngày tháng anh mong chậm chậm lại, hững hờ em mặc tháng ngày qua. Dạo đó là một bài thơ của nhà thơ nổi tiếng của chúng ta, Lưu Trọng Lư. Dạ vâng, và bây giờ thì Bixi vào có một cái lá thư này của em Bình, một người nam thính giả đã gửi cho chúng ta như thế này. Và sau khi Bixi đọc xong rồi thì xin mời quý vị nhín chút thì giờ quý báu trong cái ngày Chủ nhật hôm nay để mà quý vị góp ý cùng với tác giả của bức thư. Bixi xin cảm ơn rất nhiều. Dạ thưa nó như thế này. Thưa cô Bixi, chúng cháu lấy nhau được trên 10 năm. Hình như là Nhã Quyên với lại Thanh Huyền muốn nói gì phải không ạ?
Dạ không thưa cô, xin kính mời cô đọc cái lá thư của anh Bình hay chị Bình đó thưa cô.
Anh Bình. Bình. Ok, cô đọc nhá.
Dạ.
Chúng cháu lấy nhau trên 10 năm, chúng cháu có 2 con, 9 tuổi và 5 tuổi. Vợ cháu xinh đẹp, tự tin, giỏi, lanh lợi. Cháu yêu và hãnh diện khi có người vợ như vậy. Cách nay trên 10 tháng, vợ cháu bị bệnh, căn bệnh hiểm nghèo, tưởng đã lấy mất mạng sống của cô ấy. Nhưng may mắn thay, lần lần vợ cháu hồi phục. Ngày trước, vợ cháu là người làm ra tiền. Cháu thì đụng đâu thất bại đó, nhưng tụi cháu rất hạnh phúc. Từ ngày vợ cháu bệnh rồi mất việc, cháu lại là người làm ra tiền, nhưng hạnh phúc thì không còn như xưa nữa. Sau cơn bệnh, vợ cháu trở nên yếu đuối, đa nghi, thiếu tự tin. Nói thật đúng là vợ cháu trở thành con người đối nghịch hẳn với con người ngày xưa. Cả 2 tuần nay, hầu như ngày nào vợ chồng cháu cũng gây lộn nhau. Vợ cháu toàn tưởng tượng ra những chuyện không có rồi kiếm cách gây gỗ. Mới sáng nay, vợ cháu đòi coi phone của cháu. Ban đầu cháu không cho, nhưng nghĩ nó cũng chẳng có gì trong đó, nên đưa. Vợ cháu cầm phone, coi một hồi, rồi hỏi điều này điều nọ. Số phone này của ai? Ai nhắn tin này? Sao người này gọi nhiều lần trong ngày quá vậy? Cháu trả lời hết những câu hỏi đó. Vì thật ra, phone của cháu là phone làm ăn, nên đâu có gì bí mật đâu. Nhưng những câu hỏi tra khảo đó làm cháu bực mình. Chưa hết, sau đó vợ cháu ca cẩm. Giờ em thành gánh nặng của anh. Anh khổ vì em lắm phải không? Em là nợ của anh, có đúng không? Đại loại là những câu hỏi như vậy. Nghe những câu đó, cháu nhớ lại tình cảnh của mẹ cháu ngày xưa, khi ba cháu đi học tập về. Ngày nào ba cháu cũng giày xéo mẹ cháu, rồi thì bắt đầu thương thân tủi phận, ta thán rằng không biết làm gì để giúp vợ nuôi con, cảm thấy nhục nhã quá, chỉ muốn tự tử mà thôi. Nhiều lần mẹ cháu nói với ba cháu, giá như ông cứ ở trong tù mà tôi yên tâm hơn. Nghe vậy ba cháu càng ca cẩm hơn. Tình cảnh đó y chang như bây giờ, thưa cô. Nhiều lần cháu ao ước vợ cháu cứ nằm nhà thương, tiêu tiểu, không kiểm soát được. Ngày nào cháu cũng phải tự tay làm vệ sinh cho vợ. Nhưng cháu thấy lúc đó hai vợ chồng thương nhau kinh khủng luôn. Còn giờ thì lành lặn rồi, đâm ra cứ nhì nhằng với nhau. Cháu định kiếm một việc gì đó cho vợ làm, rồi cháu xin nghỉ việc để trở lại tình trạng cũ, sống bám vào vợ mà yên thân và hạnh phúc hơn. Thật sự, cháu rất đau đầu, chẳng biết làm gì cả, thưa cô. Cháu mong cô và quý vị cho cháu biết ý kiến. Cháu cảm ơn cô rất nhiều. Ký tên là Bình. Dạ vâng, đó là thư của anh Bình đã gửi cho chúng ta. Dạ, bây giờ cô trở lại với Thanh Huyền và Nhã Quyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, vừa rồi cô Bích Ti đã vừa chia sẻ với chúng ta một bức thư tâm tình của anh Bình. Dạ vâng, và nếu như quý vị nào có những ý kiến đóng góp dành cho anh Bình trong câu chuyện của anh với người vợ của anh, thì Thanh Huyền và Nhã Quyên xin kính mời quý vị hãy gọi vào số điện thoại rất quen thuộc 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, nếu như mà quý vị nào chưa có dịp được nghe lại bức thư, Thanh Huyền xin được phép đọc lại bức thư một chút xíu, tóm tắt lại một chút xíu cho quý vị nghe. Là hai vợ chồng anh Bình đã lấy nhau được 10 năm, có 2 người con, 1 người con 9 và 5 tuổi. Thì vợ của anh rất là đẹp và giỏi và tự tin, khiến anh rất là hãnh diện. Vợ anh là người kiếm ra tiền. Nhưng mà cách đây 10 tháng đó thì vợ bị bệnh hiểm nghèo. Vì vợ bị bệnh đó thì khi mà vợ bị bệnh thì cô vợ không đi làm được nữa. Và ông chồng phải là người, tức là anh Bình đó, thưa quý vị, anh Bình phải là người đi làm. Và từ đó thì vợ anh trở nên yếu đuối, đa nghi, tính tình nghịch lý hoàn toàn so với người vợ mà anh hãnh diện trước đây. Và cô ấy thì cứ dần dần hay đòi coi phone hay hỏi. Thật ra thì phone anh cũng không có gì, nhưng mà vì tính tình của vợ thì hay đa nghi, làm anh nhớ tới hoàn cảnh của ba anh ngày xưa. Anh cũng ước rằng không biết làm sao mà nên, anh ước rằng nếu như mà bây giờ vợ anh còn ở trong nhà thương đó, thì ngày xưa ít ra thì hai vợ chồng vẫn còn yêu thương nhau rất nhiều. Nhưng không phải như bây giờ, vì bây giờ hay cằn nhằn và gây gỗ nhau rất là nhiều. Dạ vâng, nếu như quý vị nào có ý kiến đóng góp dành cho anh Bình, Thanh Huyền xin kính mời một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Dạ vâng, và xin phép được mời một vị thính giả đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời ạ.
Dạ, hello, tôi hả? Dạ vâng, tôi có ý kiến là Bình đó, cháu hãy tỏ yêu thương vợ hơn.
Dạ cô ơi, cô cho, dạ cô cho Nhã Quyên cũng như là Thanh Huyền biết quý danh trước được không thưa cô?
À, tôi tên là Yến.
Dạ, xin mời
cô
Yến.
Ở Đà Lạt.
Dạ.
À, tôi có ý kiến là thì cái đó nghe qua thì ai cũng hiểu rồi, người đàn bà sau khi họ không làm việc được thì họ tự ti mặc cảm thôi, thì chẳng qua cố quá yêu chồng thôi, thì một cách tốt nhất là mình cứ tỏ ra yêu thương vợ hơn, quý vợ hơn, rồi chăm sóc vợ hơn thì mọi sự đa nghi đó nó sẽ bay đi thôi.
Dạ vâng,
ý kiến của tôi thôi.
Dạ vâng, chào cô Yến, ở đây là Bích Ti, cô Yến ơi. Dạ.
Dạ vâng.
Dạ, Yến Yến nói là bây giờ chị khuyên Bình là nên yêu thương vợ hơn, cái điều đó Bích Ti nghĩ rất là, cái điều đó rất là quan trọng đó. Dạ, câu khuyên đầu tiên của Yến nói như vậy là rất là đúng. Dạ, Bích Ti cũng đang nghĩ trên đầu phải, chứ còn mà hơi một tí mà lại có hai vợ chồng mà không thông cảm nhau thì cũng phải nói là mỗi ngày nó mỗi xé cái chuyện to ra nữa, rồi làm cho bà vợ bà lại đa nghi hơn nữa, phải không Yến?
Vâng, đúng rồi đó Ti. Tại vì người đàn bà chẳng qua yêu chồng quá rồi không làm ra tiền, rồi cứ sợ chồng ra ngoài, rồi lại lăng nhăng, lại ghen tuông. Một cách tốt nhất duy trì hạnh phúc là yêu vợ hơn, quý vợ hơn, rồi dành tất cả những thời gian còn lại cho vợ. Thế là vợ chồng trở lại, một sự tin yêu trở lại thì cô ấy cũng sẽ vui vẻ thôi.
Dạ, nhưng mà đôi người vợ cũng phải, bởi vì cái người vợ của anh Bình này ấy, bây giờ cứ mỗi ngày ấy, đi làm về là cố đòi coi phone rồi cố tra hỏi này nọ đó. À, cái điều đó Yến khuyên làm sao?
Thì đó, cái tốt nhất là mình cũng vẫn nói thôi, Bình phải thể hiện để cho vợ tin hơn chút xíu nữa. Thì vợ cứ nói em coi thì coi đi, đấy tức là người làm ăn của anh vậy thôi. Còn thể hiện một vài lần em không tin thì để anh gọi người đó anh nói chuyện làm ăn để cho em nghe, rồi mở speaker lớn lên thì cố nghe thì cố sẽ hiểu một vài lần rồi xong thôi. Chứ bây giờ làm sao, thấy không, sự nghi ngờ, mình chỉ có sự thành thật đánh đổi lại sự nghi ngờ thôi. Chứ còn bây giờ nói cô ấy đừng check phone, cô ấy càng khó chịu hơn nữa, đúng không? Tại mình cũng có chồng, mình hiểu mà.
Như vậy chắc Yến cũng lâu lâu cũng check phone của chồng phải không?
Trời ơi, như điên.
Chết rồi.
Nhưng mà bây giờ tin rồi, tại ông cũng thể hiện những điều đó cho mình nghe, thì giờ mình tin lắm rồi. Thành ra mình cũng hiểu. Với hơn nữa, 90% đàn bà nào cũng thế thôi, đúng không? Thành ra tụi mình cũng nên khuyên Bình là nếu muốn giữ cái hạnh phúc đó thì phải thể hiện bằng sự chân thành và yêu thương, thì tất cả mọi sự là xong thôi.
Mà Yến biết là không những vợ chồng nữa mà những người yêu họ vẫn có sự nghi ngờ như vậy đó nha. Họ cũng hay check phone của người yêu hoặc của họ lắm đó. Nhất là mấy bà hay check phone của mấy ông nữa. cái điều đó thật cho phụ nữ thì mình cũng thông cảm là như vậy rồi. Thì thôi thì mấy ông cũng phải ráng chịu thôi. Mấy ông mà thương vợ hay là thương người yêu của mình thì cũng phải ráng chịu.
Đúng rồi, phải ráng chịu đi, đúng không? Ráng chịu đi Bình ơi, vậy thôi.
Dạ. Dạ, cho nó yên nhà, cho nó yên nhà, yên cửa.
Vậy cũng tội nghiệp, tại vì vợ mình cũng tội nghiệp mà. Người có ai muốn bị bệnh đâu. Thành ra thôi cứ nghĩ tội nghiệp đi, cứ lấy cái lòng thương tất cả đi là bỏ hết à.
Có nhiều người đó họ thấy vợ bị đau á, xong rồi ví dụ như bị một cái tai nạn gì đó đó, tại vì biết tiêu ta nhìn thấy có gia đình ở bên này đó. Chính mình làm cho cái xe đó nó bị tai nạn, rồi vợ bị paralyzed một bên, thì từ đó trở đi cái chán vợ, rồi từ đó đi lăng nhăng người này người kia, rốt cuộc phải đòi ly dị với vợ luôn, bởi vì người vợ này họ chỉ còn có một bên, họ liệt một bên thôi, cô vẫn đi lại lại được, nhưng mà chân tay cố đi đứng khó khăn lắm, coi như là handicap rồi rốt cuộc cứ tự mình lái xe cho vợ mà rốt cuộc mà mình làm tai nạn, rốt cuộc bây giờ lại bỏ vợ, ly dị vợ thì cũng tội ghê á. Thì không hiểu những người đó họ coi cái tình nghĩa vợ chồng như thế nào.
Tàn nhẫn quá.
Dạ, đó là cái điều rất là thương tâm. Thành ra là không biết làm sao mà nói được hết.
Tụi mình mình hy vọng là Bình cũng đang nghe chuyện tụi mình nói với nhau. Thì Bình hãy sống lại một cái gì đó thể hiện một người đàn ông đi. Men lì, yêu thương vợ, ga lăng một chút xíu nữa đi, rồi vợ sẽ ok thôi.
Rồi cảm ơn Yến nha. Cảm ơn Yến, và chúc Yến những ngày đón Tết thật vui và hạnh phúc với gia đình nha Yến nha.
Rồi, cảm ơn Bích Tiên nhiều.
Dạ, và mong Yến vẫn tiếp tục theo dõi chương trình. Dạ, bye bye.
Dạ, cảm ơn chị đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý vị có thể gọi vào đài qua số 817-899-4110, 817-899-4110. Nhã Quyên và Thanh Huyền xin phép quý vị được gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài.